Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ sáu ngày 19 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chỉ số tia cực tím đạt mức 9 đến 10, ngưỡng gây hại rất cao cho sức khỏe.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, tỷ lệ tử vong đáng báo động ở thanh thiếu niên Mỹ.
Phát hiện bất ngờ về sinh vật sống cổ xưa nhất trên trái đất, sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều tối 18 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ với các bộ ngành về các giải pháp trước mắt để bảo đảm nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Sau khi lắng nghe các báo cáo và ý kiến của các bộ ngành liên quan, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tổng công suất các nguồn điện của hệ thống điện quốc gia hoàn toàn có thể đáp ứng tổng nhu cầu, không thiếu hụt trong dài hạn. Tuy nhiên, việc cung ứng điện có thể thiếu cục bộ và ngắn hạn từ nay tới ngày 25 tháng 5. Nguyên nhân là do nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao và đợt khô hạn khiến lượng nước tại các hồ thủy điện giảm. Trong khi việc nhập khẩu than từ Indonesia bị chậm, không đáp ứng yêu cầu của các nhà máy nhiệt điện, Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp trước mắt với yêu cầu từ nay tới ngày 25 tháng 5 không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.
Ban Bí thư Trung ương vừa ban hành kết luận số 54 về tiếp tục thực hiện quyết định số 99 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Sau khi đánh giá những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện, chỉ ra những nguyên nhân hạn chế, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ như tăng cường thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả quyết định số 99 gắn với quyết định số 124 của Ban Bí thư, rà soát, bổ sung, hoàn thiện pháp luật có liên quan, tiếp tục cụ thể hóa phương châm dân biết, dân làm, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, sát với thực tiễn. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định số 99, định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Chiều qua tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã sơ kết thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Văn Thể khẳng định, việc thực hiện kết luận số 01 đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, là cơ sở vững chắc góp phần xây dựng Đảng bộ khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 13 đã đề ra. Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 99 tập thể, 43 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.
Chiều cùng ngày, đoàn giám sát số 2 của Hội đồng Nhân dân thành phố do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc cần quan tâm tới các cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, trong đó lưu ý về chỉ số cải cách hành chính liên quan đến điểm về chỉ số đất đai. Đồng chí đề nghị Sở phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát lại toàn bộ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các lĩnh vực phụ trách, từ đó đánh giá và tham mưu phù hợp với thực tế, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được, tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Các hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên vừa tổ chức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận tại Chùa Linh Ứng, phường Thạch Bàn. Tới dự có đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Trải qua thời gian, chùa đã xuống cấp, xác định là nơi có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Ủy ban Nhân dân quận Long Biên đã tổ chức trùng tu, tôn tạo. Việc tu bổ, tôn tạo đã tạo cảnh quan khu di tích khang trang nhưng vẫn giữ được các giá trị nguyên gốc của di tích. Ngôi chùa hoàn thành sẽ là nơi tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân địa phương. Đây cũng là một trong 20 công trình tiêu biểu được Ủy ban Nhân dân quận Long Biên lựa chọn gắn biển công trình chào mừng 20 năm thành lập quận.
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội do Ủy ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương làm trưởng đoàn đã đến thăm, dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, gồm Lán Nà Nưa, Đình Tân Trào, khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng và đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mặt trận Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định luôn ghi nhớ và làm theo lời Bác dặn, mặt trận là phải đoàn kết toàn dân, đội ngũ cán bộ mặt trận thủ đô nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện tư cách người cán bộ mặt trận theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hình ảnh người cán bộ mặt trận dân mến, dân thương, dân tôn trọng và nhân dân được nhờ.
Nhân dịp này, Đảng bộ huyện Thanh Oai tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 122 đồng chí đảng viên. Huy hiệu Đảng là một phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận trân trọng của Đảng về sự đóng góp, cống hiến của các đảng viên vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của các đồng chí đảng viên trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện, đóng góp trí tuệ, phát huy đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu, chung sức đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền xây dựng huyện Thanh Oai ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Cùng ngày, Huyện ủy Quốc Oai tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2023. Đợt này, huyện Quốc Oai có 118 đảng viên được tặng, truy tặng huy hiệu Đảng. Trong đó có một đảng viên được truy tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 17 đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 29 đảng viên được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Còn lại là các đảng viên được tặng huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất, khí phách của người chiến sĩ Cộng sản. Dù ở bất kỳ cương vị, trọng trách nào cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc giao phó.
Sáng nay, Đảng bộ huyện Đông Anh đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 2 năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị, biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sơ kết 2 năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị, huyện ủy Đông Anh đã tôn vinh, khen thưởng 44 tập thể, 66 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo kết luận 01, huyện ủy Đông Anh đề nghị việc học và làm theo Bác phải được cụ thể hóa trong chương trình hành động của từng đơn vị, từng cá nhân. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải xác định nội dung đột phá, xây dựng kế hoạch phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới, theo tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển.
Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 2 năm triển khai chỉ thị, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên đã xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác. Mà điển hình là mô hình nuôi lợn nhựa đã tiết kiệm được 2,5 đến 3 tỷ đồng cho 485 lượt hội viên phụ nữ nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình. Tại hội nghị, 14 tập thể và 14 cá nhân đã được Liên hiệp Phụ nữ quận tặng giấy khen, 64 tập thể và 203 cá nhân đã được biểu dương trong phong trào học tập và làm theo lời Bác.
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cũng vừa tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến Phụ nữ Tây Hồ thi đua làm theo lời Bác giai đoạn 2018-2023. Thực hiện lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cũng đã biểu dương 75 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018-2023, gồm 11 tập thể cơ sở hội, 20 chi hội và 40 cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo lời Bác.
Tại Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề Bác Hồ với Thủ đô và không gian nghệ thuật Sen Thư Pháp. Sự kiện do Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam thực hiện nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trưng bày gồm 3 chủ đề: Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ, giới thiệu tài liệu, hiện vật, những địa điểm ghi dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người tại Hà Nội. Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội là sự quan tâm, chỉ đạo của Bác với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội. Và cuối cùng là chủ đề Hà Nội làm theo lời Bác. Trưng bày mở cửa từ hôm nay đến hết năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 Hà Nội vừa diễn ra lễ giới thiệu và tiếp nhận tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh của họa sĩ Bùi Trang Trước. Nhiều tác phẩm giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đậm chất nhân văn và dấu ấn lịch sử đã được gia đình họa sĩ trao tặng để trung tâm bảo quản và giới thiệu đến công chúng. Đây là sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là hoạt động đặc biệt kỷ niệm 108 năm ngày sinh của cố họa sĩ Bùi Trang Trước. Tôn vinh tài năng của ông và những đóng góp cống hiến của gia đình họa sĩ với sự nghiệp gìn giữ di sản văn hóa của dân tộc, di sản Hồ Chí Minh, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Họa sĩ Bùi Trang Trước tên thật là Nguyễn Văn Trước, sinh ngày 21 tháng 5 năm 1915 tại thôn Phú Xá, xã Phú Thượng, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ông tốt nghiệp loại xuất sắc trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1941. Ra trường, ông được mời về giảng dạy tại trường Kiến trúc Đà Lạt. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, họa sĩ Bùi Trang Trước cùng gia đình chuyển ra Hà Nội và giảng dạy ở trường Mỹ thuật Hà Nội. Lúc toàn quốc kháng chiến, ông lên Việt Bắc theo cách mạng, giảng dạy ở trường Mỹ thuật Liên khu Việt Bắc. Ngoài việc giảng dạy, họa sĩ Bùi Trang Trước dành nhiều thời gian cho việc sáng tác nghệ thuật và là một trong những họa sĩ tài năng của nền hội họa Việt Nam. Ông đã sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật và ứng dụng giàu ý nghĩa, bao gồm các phác thảo, mẫu quốc huy, mẫu tem thư, tiền giấy, tranh phong cảnh, ký họa, nghệ thuật và rất nhiều các tác phẩm đồ họa khác giàu tính thẩm mỹ, được vẽ công phu tỉ mỉ. Đặc biệt, họa sĩ Bùi Trang Trước còn có nhiều tác phẩm giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đậm chất nhân văn và dấu ấn lịch sử. Trong đó có các tác phẩm Mẫu huy hiệu Hồ Chí Minh và Chân dung Hồ Chủ tịch, áp phích 100 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, Mẫu huy hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, khung tranh vẽ bằng bột màu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm sinh nhật người năm 1970, Mẫu huy hiệu kỷ niệm 81 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mẫu tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mẫu tiền có vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mẫu vẽ thiết kế trang trí mặt tiền lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Minh Thủy, con gái cố họa sĩ Bùi Trang Trước chia sẻ:
Bố tôi, cố họa sĩ Bùi Trang Trước, cả cuộc đời chỉ biết làm việc hết mình và dâng hiến cho Tổ quốc. Chính vì vậy, những tác phẩm của ông đều gắn liền với các mốc lịch sử của cách mạng Việt Nam. Ông là người đã từng gặp và được làm việc với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, ông rất ngưỡng mộ, kính trọng và dành tình cảm to lớn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cộng với trình độ, tay nghề và được đào tạo rất bài bản của mình, bố tôi đã thể hiện rất thành công trong lĩnh vực vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đã thể hiện thành công chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những con tem thư như Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, gương người tốt việc tốt, kỷ niệm 81 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và đặc biệt, để tỏ lòng thành kính đối với Bác, ông đã vẽ thiết kế trang trí mặt tiền lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ông còn thể hiện rất thành công chân dung Chủ tịch trên các đồng tiền và đặc biệt là tác phẩm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được đúc bằng vàng để Trung tướng Anh hùng Phạm Tuân mang theo lên chuyến bay vào vũ trụ năm 1980.
Họa sĩ Bùi Trang Trước còn thể hiện rất thành công chân dung Hồ Chủ tịch trên các đồng tiền và đặc biệt là tác phẩm chân dung người được đúc bằng vàng huy hiệu để Trung tướng Phạm Tuân mang theo lên chuyến bay vào vũ trụ năm 1980. Có mặt tại lễ trao tặng bức tranh vẽ một màu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do cố họa sĩ Bùi Trang Trước thực hiện vào năm 1970 cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Trung tướng Phạm Tuân cho biết, năm 1980, phái đoàn Việt Nam sang Liên Xô giao ông trọng trách mang một số bảo vật vào vũ trụ, trong đó có di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nắm đất tại Ba Đình, tuyên ngôn độc lập Bác Hồ đọc ngày 2 tháng 9, cờ Tổ quốc và hai huy hiệu có chân dung lãnh tụ của dân tộc. Lúc đó, ông chưa biết nguồn gốc và tác giả của tác phẩm này.
Bác Hồ của chúng ta, một vị lãnh tụ rất là khiêm tốn, giản dị và rất là vĩ đại. Và qua các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ, trong đó có cố nghệ sĩ Bùi Trang Trước, thì Bác Hồ của chúng ta càng trở nên vĩ đại hơn trong lòng nhân dân Việt Nam chúng ta và nhân dân thế giới. Tôi cũng không hôm nay mới biết được cái gốc gác của nó như thế này. Bởi vì tôi lúc bây giờ là chuẩn bị bay năm 80, thì trước khi bay, đoàn của Việt Nam sang và nói là đây là của đất nước gửi sang. Tôi không biết là Trung ương hay là Chính phủ hay là Quốc hội nữa, nhưng biết rằng là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa giao cho tôi trọng trách mang những cái hình ảnh của Việt Nam vào vũ trụ. Trong đó thì có là di chúc của Bác, nắm đất của Ba Đình lịch sử, tuyên ngôn độc lập Bác đọc mùng 2 tháng 9, cờ của Tổ quốc Việt Nam và hai cái huy hiệu của Bác. Và cái cuộc giao đó hết sức trang trọng, tôi được Trung Giám đốc Trung tâm giao cho tôi là đây là nhiệm vụ của ông mang vào vũ trụ cái này và tuyên bố với thế giới là người Việt Nam chúng ta đã vào vũ trụ. Thì phải nói là tôi hoàn lòng tự hào và rất là xúc động lúc bây giờ, nó thực sự như vậy.
Năm 2021, họa sĩ Bùi Trang Trước được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh với thiết kế mẫu huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương độc lập, huân chương lao động, thiết kế mẫu quốc huy Việt Nam và tác phẩm Khu gang thép Thái Nguyên. Buổi lễ trao tặng truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho họa sĩ và các tác giả khác được tổ chức vào ngày hôm nay 19 tháng 5 tại Nhà hát lớn Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết, sáng tạo, giáo viên tiêu biểu, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế năm học 2022-2023. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, năm học 2022-2023, từ hàng trăm gương giáo viên điển hình, dạy giỏi, yêu nghề, toàn ngành đã lựa chọn 38 thầy giáo, cô giáo tham gia xét chọn và được công nhận giải thưởng nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết, sáng tạo. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm còn duy trì tốt công tác phát triển, bồi dưỡng học sinh giỏi. Học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở của quận đã đạt tổng số 797 giải thưởng cấp thành phố trở lên, bao gồm 223 huy chương quốc tế, 397 giải quốc gia và 178 giải cấp thành phố.
Với mục đích đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra đúng quy định, an toàn và nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tại 9 điểm thi trên địa bàn quận Hà Đông, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông yêu cầu các trường, nơi đặt hội đồng coi thi, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện làm việc thuận lợi cho hội đồng coi thi. Địa điểm đặt hội đồng thi đảm bảo có tường bao quanh chắc chắn, các phòng thi đảm bảo an toàn trong các tình huống thời tiết xấu, đủ chỗ ngồi cho cán bộ coi thi, thí sinh, đủ quạt mát và ánh sáng. Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tại điểm thi thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên ngoài các điểm thi do Công an quận, Ban chỉ huy quân sự quận, lực lượng dân quân các phường đảm nhiệm. Quận Hà Đông kiên quyết không để nhân dân tập trung, gây ồn ào, treo tường, ném bài vào phòng thi, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ an toàn cho kỳ thi.
Ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây cũng đã tổng kết phong trào thi đua dạy tốt, học tốt năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của nhân dân, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học ngày càng được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, từng bước hiện đại. Kết thúc năm học 2022-2023, công tác dạy và học đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. tỷ lệ học sinh tiểu học được đánh giá hoàn thành chương trình đạt 99,83% và 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Tỷ lệ học sinh trung học cơ sở có hạnh kiểm tốt đạt từ 86% trở lên, học lực giỏi và khá đạt trên 70%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,93%. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thị xã Tuyên Dương khen thưởng 213 giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt năm học 2022-2023.
Hội Di sản Văn hóa Việt Nam vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Trịnh Gia tổ chức phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Di sản Văn hóa Việt Nam qua hội họa. Cuộc thi dành cho những người yêu hội họa, các họa sĩ trẻ, sinh viên mỹ thuật tại các trường đại học, cao đẳng mỹ thuật và các trường văn hóa nghệ thuật trên phạm vi cả nước. Dù học sinh Việt Nam ở nước ngoài thể hiện tình yêu với di sản văn hóa Việt, gìn giữ và tôn vinh những giá trị vô giá của di sản văn hóa dân tộc, góp phần lan tỏa tình yêu di sản văn hóa cho các thế hệ trẻ hôm nay. Cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa được triển khai từ 18 tháng 5 đến tháng 9 năm 2023. Lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 năm 2023. Tổng giải thưởng cuộc thi trị giá 960 triệu đồng.
Hội nghị tập huấn Tháng Hành động vì Trẻ Em năm 2023 do Cục Trẻ Em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức Trao Fund đã tổ chức tại Ba Vì, Hà Nội. Tháng Hành động vì Trẻ Em năm nay có chủ đề Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em với các hoạt động, chương trình hành động cụ thể của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội nhằm tiếp tục xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em và bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các đại biểu, phóng viên đã cùng trao đổi, lắng nghe, chia sẻ thông tin về chính sách, thực tiễn cũng như giải pháp công nghệ để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông trong tiếp nhận thông tin, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em và theo dõi dữ liệu liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng. Kinh nghiệm quốc tế về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên cho biết, trong 5 năm qua, có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được các cấp hội triển khai nhân rộng. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên đã tổ chức 113 buổi tuyên truyền cho 15.000 lượt cán bộ hội viên, nữ tiểu thương các chi hội chợ, không vứt rác thải nhựa bừa bãi nơi công cộng, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy. Trong 5 năm qua, thông qua các phong trào đã thu được trên 2 tỷ đồng, giúp đỡ 550 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế, hỗ trợ tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề an toàn thực phẩm cùng với việc xây dựng phong trào 5-0, 3 sạch, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã xây dựng nhiều mô hình phụ nữ sản xuất, chế biến kinh doanh an toàn thực phẩm cùng hơn 1.600 chi hội phụ nữ thực hiện thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm. Quả đó đã góp phần nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố. Ghi nhận của phóng viên Thế Nghiệp.
Huyện Thanh Oai là địa phương có nhiều làng nghề sản xuất và chế biến nông sản thực phẩm như giò chả Ước Lễ, giò chả thôn Hoàng Trung, bún bánh Kỳ Thủy, xã Bích Hòa. Cùng với việc vận động xây dựng các tổ hợp tác sản xuất nông sản an toàn, thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai cũng tập trung xây dựng các mô hình phụ nữ thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm. Và với 17 mô hình đã được thành lập tại các xã, thị trấn trong toàn huyện cũng đã góp phần phát huy vai trò của chị em phụ nữ trong việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn. Bà Nguyễn Thúy Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai chia sẻ.
Chúng tôi đã thành lập được một tổ hợp tác để chế biến thực phẩm an toàn tại xã Cước Khê, hai tổ hợp tác sản xuất rau quả an toàn tại xã Kim An và Xuân Dương. Và cũng cho ra mắt là trong những năm qua thì đã cho ra mắt được 17 chi hội phụ nữ thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm tại các xã như Cao Viên, Thanh Cao, Thanh Mai, Tân Ước, Cao Dương và Xuân Dương.
Xác định rõ vai trò của phụ nữ trong việc bảo đảm sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn, truy xuất nguồn gốc trong những năm vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội luôn chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo đó, hàng năm, Hội phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội, các tổ chức doanh nghiệp khai thác các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức các hội thi như hội thi nấu ăn an toàn thực phẩm cho phụ nữ và trẻ em, hội thi tìm hiểu luật an toàn thực phẩm, giao lưu nội trợ giỏi bữa ăn an toàn, trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông sản an toàn của cán bộ hội viên phụ nữ. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội chỉ đạo các quận huyện và cơ sở chú trọng xây dựng và thực hiện 1.691 mô hình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các làng nghề, ngành nghề sản xuất kinh doanh thực phẩm, thu hút hơn 65.500 hội viên phụ nữ sản xuất kinh doanh thực phẩm tham gia. Việc nhân rộng các mô hình phụ nữ thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm đã được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai và nhân rộng trong toàn thành phố, góp phần thay đổi thói quen và nhận thức của chị em hội viên trong việc sản xuất nông sản và chế biến kinh doanh thực phẩm. Chị Lê Thị Điểm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoài Đức cho hay.
Cái khởi điểm ấy, cái mô hình mà chúng tôi xây dựng ấy, thì mỗi một cái mô hình đấy chỉ có tầm 10 đến 20 hội viên tham gia. Tuy nhiên thì có bây giờ đến thời điểm hiện tại thì có cái những mô hình thì lên đến hàng trăm cái thành viên tham gia. Các cái chị em phụ nữ trong các cái mô hình này ấy, thì thường xuyên trao đổi những cái kinh nghiệm, rồi là những cái chia sẻ những cái từ bản thân để làm sao mà cái nâng cao cái chất lượng của sản phẩm.
Bằng những việc làm thiết thực, các mô hình thực hiện an toàn thực phẩm trong các cấp hội phụ nữ Hà Nội góp phần giúp hội viên phụ nữ và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm về an toàn thực phẩm, tiến đến thay đổi hành vi trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm bảo đảm an toàn, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, chung tay cùng các ngành các cấp trong công tác đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Bà Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cho biết.
Công tác mà tuyên truyền về vấn đề an toàn thực phẩm trong nhiều năm qua được các cấp hội phụ nữ thành phố Hà Nội chúng tôi rất là chú trọng. Thế và ngay từ đầu năm chúng tôi đều xây dựng kế hoạch để chỉ đạo các cấp hội phụ nữ trong cái việc thực hiện tuyên truyền và vấn đề an toàn thực phẩm. Tôi cũng tiếp tục là phối hợp với lại Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố Hà Nội để có các cái hoạt động tổ chức tuyên truyền đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đến cán bộ hội viên phụ nữ.
Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm, cung cấp kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ hội về an toàn thực phẩm, kỹ năng vận động, giám sát về an toàn thực phẩm. Các cấp hội kịp thời hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng, quy trình của sản phẩm theo hướng đảm bảo an toàn, kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa các đơn vị, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 50 ba sạch, 50 ba có. Đối với những xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục duy trì và nhân rộng nhiều mô hình thực hiện an toàn thực phẩm phù hợp với từng địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Nga đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen thêm 2 tháng sau các cuộc đàm phán với sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hợp Quốc. Việc gia hạn thỏa thuận trên diễn ra sau khi Nga thấy có đủ kết quả trong các cuộc đàm phán về việc nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu nông sản của Nga.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ hàng triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, 100 ngày sau trận động đất kinh hoàng ngày 6 tháng 2, vẫn còn 2,5 triệu trẻ em ở Thổ Nhĩ Kỳ và 3,7 triệu ở Syria cần sự hỗ trợ nhân đạo. Trận động đất trên cùng với hàng nghìn cơn dư chấn sau đó đã đẩy nhiều gia đình đến bờ vực thẳm, khiến nhiều trẻ em rơi vào cảnh vô gia cư, không được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, bao gồm nước sạch, giáo dục và chăm sóc y tế. Đồng thời, việc bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương cũng trở nên khó khăn hơn.
Tỷ lệ tử vong của thanh thiếu niên Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong gần 15 năm qua. Nguyên nhân tử vong hàng đầu lại không phải do bệnh tật, mà liên quan đến lối sống và hành vi đáng lo ngại của một bộ phận lớp trẻ tại Mỹ.
Hãng thông tấn John Hap dẫn nguồn tin cảnh sát và cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết, hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy sản xuất keo acrylic tại thành phố Cheongnam, miền Trung Hàn Quốc đã làm 6 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng. Trong số bị thương nặng có 2 người trong tình trạng nguy kịch với các vết bỏng toàn thân. Cảnh sát cho biết không có thông báo rò rỉ hóa chất độc hại.
Giới chức Italy cho biết đã có 9 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán do mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt và lở đất tại vùng Emilia-Romagna, miền Bắc nước này. Theo giới chức Italy, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 37 thị trấn và cộng đồng dân cư. Có 120 vụ lở đất được ghi nhận. Ít nhất một cây cầu gần thành phố Bologna bị sập, một số tuyến đường bị nước lũ bao vây, trong khi dịch vụ đường sắt tạm dừng.
Các nhà khoa học xác nhận loài sinh vật được gọi là Stenophel đã sống trên hành tinh của chúng ta 700 triệu năm trước. Nhóm nghiên cứu của Đại học California, nước Mỹ xác định sinh vật này là họ hàng gần nhất của các loài động vật đầu tiên trên hành tinh. Chúng ta vẫn có thể tìm thấy chúng đang bơi lội trong các đại dương và thủy cung ngày nay. Ngoài ra, phát hiện này cũng dập tắt cuộc tranh luận lâu nay rằng bọt biển là động vật đầu tiên vì hóa thạch của chúng có niên đại khoảng 600 triệu năm.
Bản tin thể thao.
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 tại Campuchia, gồm 164 thành viên, trong đó có 16 cán bộ đoàn, 21 huấn luyện viên và 127 vận động viên tham gia tranh tài ở 8 môn trong tổng số 13 môn thi đấu tại đại hội. Đó là điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và posia. ASEAN Paragame sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến 9 tháng 6 2023. Đây là sự kiện thể thao quốc tế có ý nghĩa quan trọng nhân văn, nhằm thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN. Đây cũng là đấu trường quy tụ nhiều vận động viên khuyết tật hàng đầu trong khu vực, thể hiện ý chí, nghị lực phi thường vượt qua những trở ngại của bản thân, tự tin vươn lên khẳng định khát vọng chiến thắng. Trận chung kết Cúp C1 Champions League mùa giải 2022-2023 sẽ diễn ra trên sân vận động Olympic Atatürk, thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Man City chạm trán Inter Milan vào lúc 2 giờ ngày 11 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Sân Atatürk có sức chứa 75.000 người. Mỗi đội được bàn giao 20.000 vé để bán cho các cổ động viên, phần còn lại do ban tổ chức phân phối. Man City tiến vào chung kết khi chưa để thua một trận nào ở Champions League mùa này. Họ ghi tổng cộng 26 bàn thắng và để lọt lưới 5 bàn. Trong khi đó, Inter Milan vào vòng loại trực tiếp với tư cách nhì bảng. Ở vòng knockout, Inter vượt qua Porto, Benfica và AC Milan. Trong quá khứ, Inter Milan đã có 3 lần lên ngôi vương. Lần gần nhất là chức vô địch mùa giải 2009-2010 khi họ đánh bại Bayern 2-0. Man City chưa từng vô địch đấu trường này. Lần duy nhất đội chủ sân Etihad vào tới chung kết là mùa giải 2020-2021 và để thua Chelsea.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo do vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng trở lại, nên từ 11 giờ đến 17 giờ hôm nay và ngày mai, Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm và phía Tây thành phố là 36 đến 38 độ C, phía Bắc và phía Nam 35 đến 37 độ C. Do hiệu ứng đô thị, mức nhiệt thực tế ở ngoài trời có thể cao hơn mức dự báo từ 3 đến 5 độ C. Ngoài ra, độ ẩm không khí trong những ngày nêu trên tại Hà Nội phổ biến ở mức từ 40 đến 45%, chỉ số tia cực tím, tia UV đạt mức 9 đến 10, ngưỡng gây hại rất cao cho sức khỏe, nhất là bộ phận da và mắt khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh, Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.